Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Trọng Thành và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng 9 2014. Tổ chức Human Rights Watch tố cáo nạn bạo hành của công an Việt Nam đối với người bị giam. Công an Trung Quốc bắt một nhà văn 81 tuổi sau bài viết phê phán Ban Tuyên huấn. Nghị viện Ukraine và châu Âu phê chuẩn hiệp định liên kết. Quốc tế kêu gọi hỗ trợ Iraq mọi phương tiện để chống nhà nước Hồi giáo. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Ấn Độ tăng cường quan hệ quốc phòng với Việt Nam. Trí thức Việt Nam kiến nghị Bộ Công an trả tự do cho blogger Anh Ba Sàm. Từ Hà Nội trả lời RFI, luật sư Hà Huy Sơn cho biết về quá trình điều tra. Kính thưa quý vị, tổ chức Human Rights Watch tố cáo tình trạng bạo hành của công an Việt Nam đối với những người bị câu lưu, bị giam giữ, thậm chí gây tử vong đang xảy ra khắp các vùng của Việt Nam. Trong bản báo cáo được công bố tại Bangkok hôm nay, tổ chức Human Rights Watch nêu lên một số vụ điển hình về nạn bạo hành của công an Việt Nam khiến những người bị giam giữ tử vong hoặc chấn thương nặng tính từ tháng 8 2010 cho đến tháng 7 2014. Theo ghi nhận của tổ chức này, nạn bạo hành trong tù xảy ra tại 44 trên tổng số 58 tỉnh của Việt Nam, trải khắp các vùng miền và ở cả năm thành phố lớn. Báo cáo của tổ chức Human Rights Watch nhận định, nguyên nhân do phía công an đưa ra để giải thích những cái chết của những người bị giam thường khiến người ta nghi ngờ và có cảm tưởng về sự bao che có hệ thống. Chính công an cho biết là hàng chục người mà trước đó khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần đã tự tử bằng cách treo cổ hoặc bằng những cách khác. Tổ chức Human Rights Watch cũng cho biết con số những người được cho là chết vì bệnh tật trong khi giam giữ lớn đến mức đáng ngạc nhiên, dù nhiều người trong số họ đang trẻ khỏe. Tình trạng chấn thương trong thời gian bị công an giam giữ cũng thường xuyên được ghi nhận ở khắp các địa phương trong cả nước. Tổ chức này kêu gọi chính quyền Việt Nam ngay lập tức đưa ra chính sách không dung thứ đối với các hành vi bạo hành của công an, huấn luyện tốt hơn cho công an ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp xã, và lắp đặt hệ thống máy ghi hình ở những nơi thẩm vấn và tạm giam. Theo Human Rights Watch, chính quyền cũng cần tạo điều kiện tăng cường vai trò trợ giúp pháp lý đối với những nghi can và người bị tạm giữ, đồng thời bảo đảm tự do ngôn luận của nhà báo và trên mạng Internet. Tổ chức này đề nghị chính quyền Việt Nam thành lập một ủy ban độc lập để xem xét và điều tra tất cả các yếu tố về bạo hành của công an một cách nhanh chóng và vô tư. Liên quan đến quan hệ Mỹ-Việt, hãng tin AFP hôm nay trích dẫn thông báo của cơ quan chức năng Việt Nam cho biết chương trình cho và nhận con nuôi Mỹ-Việt được mở lại sau 6 năm bị ngừng vì những nghi vấn liên quan đến việc giả mạo hồ sơ và buôn bán trẻ em. Tuy nhiên, việc cho nhận con nuôi với các công dân Mỹ giờ đây cũng được thêm những quy định chặt hơn.
Để khởi động lại chương trình con nuôi Mỹ-Việt, hôm nay Bộ Tư pháp Việt Nam đã chính thức trao giấy phép cho đại diện hai tổ chức của Hoa Kỳ hoạt động trong lĩnh vực cho và nhận con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. Đối tượng con nuôi cho phép giới hạn ở các trẻ em từ 5 tuổi trở lên và nhóm trẻ em là anh chị em ruột. Hiệp định hợp tác về con nuôi Mỹ-Việt Nam được ký từ đầu những năm 2000, ngay sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên sau đó nhiều lần hiệp định bị đình hoãn rồi tái thực hiện. Lần gần đây nhất là tháng 9 năm 2008 do Washington chủ động ngừng sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội phát hiện chính quyền Việt Nam thiếu trách nhiệm tạo điều kiện nhiều kẽ hở trong dịch vụ cho và nhận con nuôi dẫn đến tình trạng giả mạo hồ sơ cũng như nạn buôn bán trẻ em phát triển. Theo báo chí tại Việt Nam, báo cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội từng ghi nhận các trại mồ côi Việt Nam đã móc ngoặc với bệnh viện và các cơ sở làm dịch vụ nuôi con nuôi, buôn bán trẻ em trên nỗi đau của hàng ngàn bà mẹ. Tại Việt Nam, số trẻ em bị bỏ rơi đột ngột tăng hàng chục lần. Hà Nội vẫn bác bỏ cáo giác của phía Mỹ. Tuy nhiên, trên thực tế, vào thời điểm đó, báo chí Việt Nam cũng đã tiết lộ nhiều vụ công an khám phá các đường dây làm giả hồ sơ trẻ em sơ sinh để cho người nước ngoài làm con nuôi ở các trung tâm bảo trợ xã hội địa phương, tức là các trại mồ côi. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong một thông cáo gần đây đã nhận định trong thời gian qua Việt Nam đã có nhiều cố gắng hoàn thiện chương trình cho nhận con nuôi quốc tế vì lợi ích của trẻ được nhận con nuôi. Theo AFP, hiện nay tất cả ở Việt Nam có 36 tổ chức dịch vụ nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực con nuôi, chủ yếu là các tổ chức của các nước như Pháp, Ý và Thụy Điển. Và cũng theo thống kê của các cơ quan chức năng Việt Nam thì hiện số trẻ em trong các trại mồ côi ở Việt Nam dao động trong khoảng từ 140.000 đến hơn 1 triệu.
Hôm nay, hãng tin AFP loan tin là công an Trung Quốc vừa bắt giữ Thiết Lưu, một nhà văn 81 tuổi, người có thái độ phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc từ hàng chục năm nay. Nhà văn cao tuổi vừa có bài phê phán lãnh đạo ban tuyên huấn. Thông tin trên do một luật sư thân thiết với gia đình cho biết.
Ông Thiết Lưu, tên thật là Hoàng Trạch Vinh, bị bắt hôm Chủ nhật. Ông bị công an Trung Quốc bắt giam với cáo buộc khiêu khích và gây rối. Khoảng 10 viên công an đã đến bắt ông và người trợ lý, đồng thời mang đi máy tính và phát sách vở. Ông Lưu Hiểu Nguyên, luật sư và người bạn của nhà văn, thuật lại lời vợ ông. Theo đó, ông Thiết Lưu có thể bị bắt do một tiểu luận ông mới viết phê phán trưởng ban tuyên huấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Văn Sơn. Nhà văn tròn 81 tuổi, hồi tháng 5 vừa rồi đã từng trải qua 20 năm trong các trại cải tạo. Ông bị liệt vào thành phần hữu phái vì phản đối Mao Trạch Đông. Cho đến những năm 1980, nhà văn Thiết Lưu mới được phục hồi. Ông Thiết Lưu lập nhà xuất bản riêng và in ấn nhiều hồi ký của những người hữu phái vốn bị cấm. Vụ bắt giữ nhà văn 81 tuổi bị nhiều tổ chức quốc tế lên án. Hiệp hội Văn bút Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do ngay lập tức cho ông Thiết Lưu. Người phụ trách chương trình tự do ngôn luận của Văn bút Hoa Kỳ nhận xét, trong gần 60 năm qua, chính quyền Bắc Kinh cố chấn áp các tư tưởng của ông, nhưng điều ngạc nhiên nhất là nhà văn đã không nhượng bộ. Đối với luật sư của nhà phản kháng, vụ bắt giữ này lập nên một kỷ lục. Ông Thiết Lưu trở thành người cao tuổi nhất của Trung Quốc bị giam vì bị tình nghi gây rối. Cũng liên quan đến Trung Quốc, theo AFP ngày hôm nay, Liên Hiệp Châu đã đề nghị Trung Quốc cho gửi một quan sát viên tới phiên tòa ngày mai để xét xử giáo sư Inham Toti, một trí thức Duy Ngô Nhĩ bị buộc tội ủng hộ tách Tân Cương ra khỏi Trung Quốc. Liên Hiệp Châu Âu nhấn mạnh, đã nhiều năm giáo sư Toti hoạt động bằng phương pháp ôn hòa, tôn trọng luật pháp Trung Quốc, cổ vũ cho quyền bình đẳng của mọi công dân Trung Quốc, phát triển các trao đổi và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nhóm dân tộc. Giáo sư Inham Toti, trạc 40 tuổi, nổi tiếng như là người phê phán chính quyền Bắc Kinh về các đàn áp nhắm vào các đồng hương Tân Cương. Nhà trí thức bị bắt hồi tháng 1 năm nay và bị giam giữ tại một nơi bí mật. Theo gia đình, ông đã bị đối xử tàn tệ trong thời gian bị giam giữ, bị cùm và bị bỏ đói. Giáo sư Toti, gốc Duy Ngô Nhĩ, được nhiều nhà trí thức và tranh đấu cải cách ủng hộ. Trên thực tế, ông đã bị cấm rời khỏi Trung Quốc và bị theo dõi thường xuyên trước khi bị bắt.
Về mặt ngoại giao, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đến Sri Lanka để dự lễ khởi công xây dựng một nhà máy, một thành phố cảng mới do Bắc Kinh tài trợ, một dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở vùng Nam Á. Với công trình này, Trung Quốc tìm cách tăng cường sự hiện diện trên vùng Ấn Độ Dương vì Sri Lanka là một chặng thiết yếu trên một trong những con đường tấp nập nhất trên biển trên thế giới. Hiện giờ Trung Quốc đã là nhà đầu tư hàng đầu ở Sri Lanka, đã tài trợ xây dựng một cảng nước sâu và một sân bay quốc tế. Trong một bài viết đăng trên nhật báo chính thức của Sri Lanka Daily News số ra ngày hôm nay, ông Tập Cận Bình tuyên bố muốn tăng cường trao đổi và hợp tác với Sri Lanka trong các lĩnh vực hàng hải, du lịch, kinh doanh, cơ sở hạ tầng và quốc phòng. Chủ tịch Trung Quốc nói đến hợp tác quốc phòng mặc dù chính phủ Sri Lanka vẫn nhấn mạnh rằng quan hệ giữa hai nước là trong khuôn khổ thương mại hơn là an ninh, có lẽ vì không muốn làm mít lòng láng giềng Ấn Độ. Một bộ phận lãnh đạo Ấn Độ vẫn cho rằng việc Trung Quốc tăng cường sự hiện diện ở Nam Á chính là nhằm bao vây Ấn Độ. Sri Lanka đã dự định xây một xưởng bảo trì chiến đấu cơ với sự hỗ trợ của Trung Quốc, nhưng đã phải tạm dừng dự án này sau khi Ấn Độ phản đối về vị trí đặt xưởng bảo trì, vì đây là một cảng nước sâu có tính chiến lược mà trong thời gian Thế chiến thứ hai đã được quân đồng minh sử dụng làm căn cứ. Chuyển sang tình hình trên bán đảo Triều Tiên, thêm một lệnh cấm nữa được ban hành trước Đại hội Thể thao Châu Á tại Hàn Quốc sắp khai mạc vào ngày 19 tháng 9. Để ngăn ngừa các vụ đụng độ hôm nay, theo hãng tin AFP, ban tổ chức quyết định không cho phép người Hàn Quốc mang cờ Bắc Triều Tiên vào nơi thi đấu.
Theo quyết định của ban tổ chức, thì các thành viên đoàn thể thao Bắc Triều Tiên được phép mang cờ quốc gia. Nhưng bất cứ công dân Hàn Quốc nào mang lá cờ của miền Bắc sẽ đều có khả năng bị bắt. Các du khách nước ngoài cũng được khuyên không nên làm như vậy. Việc cho phép các vận động viên Bắc Triều Tiên tham gia Á vận hội tại Incheon, Hàn Quốc đã là một trong các bất đồng lớn trước khi đoàn Bắc Triều Tiên chính thức tham gia vào thứ Sáu tuần trước. Đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên cử đoàn thi đấu quốc tế kể từ gần 10 năm nay. Việc đoàn vận động viên Bắc Triều Tiên với 273 người tới Hàn Quốc thi đấu là kết quả của một quá trình thương thuyết lâu dài và công phu giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Bên ngoài sân vận động, quốc kỳ của các quốc gia tham dự đều bị dỡ bỏ sau đòi hỏi của những người phản đối chế độ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, cờ Bắc Triều Tiên vẫn được kéo lên bên trong sân vận động như các quốc gia khác. Tại Hàn Quốc, việc cấm thể hiện tình thiện cảm đối với Bắc Triều Tiên là điều bị cấm theo luật. Cho dù những người ủng hộ chế độ Cộng sản miền Bắc là rất ít sau khi hai miền chia cách. Cách này hơn 60 năm rồi, nhưng chính quyền Hàn Quốc không muốn mạo hiểm. Ban tổ chức Á vận hội giải thích, biện pháp cấm đoán này là vi phạm các quy tắc của Ủy ban Á vận hội, nhưng rõ ràng Xin trích, ta không thể hoàn toàn nhắm mắt trước tình hình chính trị hiện nay và tâm trạng của công chúng Hàn Quốc. Chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953 với hiệp định ngừng bắn, chứ không phải một hiệp ước hòa bình. Trên thực tế, hai miền vẫn trong tình trạng chiến tranh. Trong trận đấu ngày hôm qua giữa hai đội Bắc Triều Tiên và Trung Quốc với kết quả 3-0, đoàn Bắc Triều Tiên phất quốc kỳ, trong khi đó các cổ động viên miền Nam thì giương lá cờ thống nhất, lá cờ mang hình bán đảo Triều Tiên màu xanh ra trời trên nền trắng xuất hiện năm 1991.
Cùng lúc với Nghị viện Ukraine họp tại Kiev, hôm nay Nghị viện châu Âu họp phiên toàn thể tại Strasbourg đã chính thức phê chuẩn hiệp định liên kết giữa Liên hiệp châu Âu và Ukraine. Tuy nhiên, do sức ép của nước Nga cho nên bản hiệp định này chỉ mới có hiệu lực về mặt chính trị. Các điều khoản về kinh tế chỉ được áp dụng vào năm 2016. Đặc phái viên RFI tại Strasbourg, Joanna Hosten, gửi về bài tường trình.
Ce devait être un jour historique pour les relations entre l'Ukraine et l'Union européenne, les eurodéputés à Strasbourg et les parlementaires à Kiev.
Đây là ngày lịch sử cho quan hệ giữa Ukraine với Liên hiệp châu Âu, các nghị sĩ châu Âu tại Strasbourg và những đồng nghiệp ở Kiev đồng thời bỏ phiếu thông qua hiệp định liên kết. Để cho thời điểm này trở nên trang trọng hơn, nghị viện hai bên còn được nối với nhau qua màn hình trực tiếp phiên họp. Việc bỏ phiếu đã tiến hành, tuy nhiên văn kiện được thông qua không mang những nội dung chủ chốt của nó do sức ép từ phía Moscow. Nghị sĩ Yatsel Yaroslavsky, báo cáo viên tại Nghị viện châu Âu nói, đây là một điểm yếu, một lỗi về địa chính trị, một sự nhượng bộ không cần thiết đối với Nga và thậm chí còn có thể làm cho Moscow lấn tới. Cuối năm 2015, người Nga có thể yêu cầu kéo dài thời hạn áp dụng hiệp định. Họ có thể đòi thêm quyền được nhìn ngó vào tất cả những gì trong quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu với Ukraine. Như vậy, đây sẽ là một tiền lệ rất xấu. Từ trong nguyên văn, phần kinh tế trong hiệp định sẽ chỉ có hiệu lực vào năm 2016, trong khi nhẽ ra điều khoản này phải được áp dụng ngay từ ngày 1 tháng 11 tới đây, trong khi chờ đợi Kiev tiếp tục được giảm thuế quan tạm thời cho những sản phẩm xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Ukraine sẽ tiết kiệm được một khoản tiền tương đương như nằm trong khu vực tự do mậu dịch thực sự, theo như đánh giá của Ủy ban châu Âu.
Joanna Ostein, Strasbourg, RFI.
Trước viễn cảnh Scotland thoát ra khỏi Vương quốc Anh sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 18 tháng 9 tới đây, các lãnh đạo chính trị tại London liên tục đưa ra những cam kết bảo đảm là nếu ở lại, Scotland sẽ được thêm nhiều ưu đãi về ngân sách cũng như độc lập hơn về tài chính.
Trong chuyến đi tới Scotland hôm qua, Thủ tướng Anh David Cameron một lần nữa tìm hết cách để giữ cho được vùng đất này trong Vương quốc Anh. Trong các phát biểu của mình hôm qua tại Scotland, sau khi dùng mọi lời lẽ thuyết phục, cảnh báo cũng có người dân Scotland ở lại trong Vương quốc Anh, ông Cameron khẩn khoản đề nghị, tôi xin các vị hãy đừng phá vỡ gia đình này. Thủ tướng Anh một lần nữa hứa hẹn sẽ trao thêm quyền cho Nghị viện Scotland trong trường hợp nếu phe không ủng hộ độc lập thắng trong cuộc trưng cầu dân ý. Càng gần đến ngày trưng cầu dân ý, các đảng phái chính trị tại Anh càng hối hả hoạt động tìm cách thuyết phục người dân Scotland bỏ phiếu không. Trong khuôn khổ một thỏa thuận dưới sự chủ trì của cựu Thủ tướng Anh người gốc Scotland Gordon Brown, lãnh đạo ba đảng chính trị lớn của Anh cho biết họ mong muốn sẽ dành cho Scotland mức ngân sách cao hơn các vùng khác của Vương quốc Anh.
Tại hội nghị quốc tế kéo dài 3 tiếng đồng hồ hôm qua ở Paris, 27 nước Ả Rập và phương Tây nhấn mạnh tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo không chỉ là mối đe dọa với Iraq mà còn với toàn bộ cộng đồng quốc tế. Vì vậy, thế giới phải khẩn trương hỗ trợ Iraq trên mọi mặt trận với mọi phương tiện để chống lại đội quân thánh chiến ngày càng trở nên nguy hiểm này.
Thông cáo cuối cùng của hội nghị do Tổng thống Pháp François Hollande và lãnh đạo Iraq Fuad Masoud chủ trì hôm qua nêu rõ các nước cam kết ủng hộ chính phủ mới của Iraq trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo bằng mọi phương tiện cần thiết, trong đó có cả việc hỗ trợ quân sự thích hợp. Tại Hội nghị quốc tế Paris, Tổng thống Pháp Hollande tuyên bố quốc tế không thể chậm trễ hơn được nữa việc cùng với Iraq tiêu diệt lực lượng thánh chiến nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, người đồng sự Iraq tiếp tục kêu gọi các nước phương Tây khẩn trương tiến hành không kích mạnh hơn nữa vào nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố chiến lược chống lại các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan này không thể dừng lại ở những đòn không kích. Trong những ngày qua, ông Kerry đã ngược xuôi các nước vùng vịnh, huy động các nước Ả Rập tham gia cùng với phương Tây vào cuộc chiến chống IS. Đến giờ, mặt trận chống tổ chức nhà nước Hồi giáo đã được hình thành với sự tham gia đông đảo của các nước trong khu vực Trung Cận Đông.
Lần đầu tiên hôm qua, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích gần thủ đô Baghdad nhằm trực tiếp vào các cứ điểm của lực lượng không khủng bố nhà nước Hồi giáo. Từ Washington, thông tin viên Anne-Marie Capomaccio gửi về bài tường trình.
Cette série de bombardements près de la capitale irakienne est la concrétisation sur le terrain de la nouvelle stratégie des États-Unis contre le groupe État islamique.
Đợt oanh kích gần thủ đô Iraq này là hành động cụ thể hóa chiến lược mới của Mỹ trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo tuần qua. Không quân Mỹ đã mở chiến dịch tấn công trực tiếp vào lực lượng khủng bố tại các vị trí mà chúng đã chiếm giữ từ nhiều tuần qua, nằm cách không xa thủ đô Baghdad. Trước ngày hôm qua, các cuộc không kích của Mỹ chủ yếu nhằm dọn đường cho các hoạt động mang tính nhân đạo, ngăn chặn không cho các nhóm thánh chiến mang tên nhà nước Hồi giáo đe dọa người dân ở miền Bắc Iraq và tất nhiên trong đó có việc bảo vệ lợi ích và kiều dân Mỹ. Nhưng lần này, Bộ Quốc phòng Mỹ giải thích trong một thông cáo rằng các đợt tấn công nhắm trực tiếp vào các lực lượng kẻ thù để giúp quân đội Iraq tiến lên trên chiến trường. Ngoài ra, nhiều phương tiện xe cộ và các vị trí chi động của quân khủng bố cũng đã bị phá hủy ở miền Bắc Iraq. Ngày mai, Sở Chỉ huy quân đội Mỹ phụ trách khu vực Trung Đông sẽ đón Tổng thống Barack Obama tới thăm, một động thái mang tính biểu tượng.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Tổng thống Mỹ Barack Obama dự trù gửi khoảng 3.000 quân đến vùng Tân Phi để tham gia chống dịch Ebola mà hiện đã khiến hơn 2.400 người chết. Theo một quan chức Mỹ, các quân nhân Hoa Kỳ đặc biệt sẽ tham gia việc xây dựng những trung tâm điều trị mới tại những vùng bị dịch Ebola nặng nhất, và chính phủ Mỹ sẽ giúp tuyển mộ, đào tạo nhân viên điều hành các trung tâm này. Cho tới nay, Washington đã chi ra $100 triệu cho việc phòng chống dịch Ebola. Chính quyền Obama cũng vừa yêu cầu Quốc hội Mỹ tháo khoán thêm $88 triệu.
Vous souhaitez réécouter ce journal? Rendez-vous sur www.rfi.fr.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện: Ấn Độ tăng cường quan hệ quốc phòng với Việt Nam. Trước lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi công du vùng Nam Á, Ấn Độ tăng cường quan hệ quốc phòng và hợp tác năng lượng với Việt Nam, quốc gia mà New Delhi xem là có vai trò trọng yếu trong chính sách hướng đông của Ấn Độ. Hôm qua, nhân chuyến viếng thăm của Tổng thống Pranab Mukherjee, New Delhi đã loan báo cấp cho Việt Nam $100 triệu tín dụng xuất khẩu để Hà Nội mua vũ khí của Ấn Độ. Trong bản thông cáo chung, hai nước cho biết là khoản tín dụng nói trên sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho hợp tác quốc phòng Việt-Ấn và chi tiết của hợp đồng vũ khí sẽ được thông báo sau. Trong bản thông cáo, Tổng thống Mukherjee và Chủ tịch nước Trần Tấn Sang khẳng định hợp tác quốc phòng và an ninh là cột trụ quan trọng của khối đối tác chiến lược giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý sẽ củng cố hợp tác dầu khí song phương tiếp theo sau thỏa thuận năm 2013 giữa Petro Việt Nam với tập đoàn ONGC của Ấn Độ. Ấn Độ và Việt Nam đã tăng cường hợp tác quốc phòng từ một thập niên qua, nhưng dưới sự lãnh đạo của tân thủ tướng Narendra Modi, New Delhi đang thi hành một chiến lược mới, đó là cấp tín dụng cho các nước khác để có thể gia tăng xuất khẩu vũ khí của Ấn Độ. Riêng đối với Việt Nam, khoản tín dụng $100 triệu sẽ giúp đẩy nhanh cuộc đàm phán về việc bán tên lửa BrahMos của Ấn Độ hiện đang tiến triển rất chậm. Việt Nam hiện đang cố xây dựng một lực lượng hải quân đủ mạnh để có thể đối đầu với Trung Quốc qua việc mua các tàu ngầm hạng Kilo của Nga và đã tỏ ý muốn tiếp nhận công nghệ tên lửa của Ấn Độ để nâng cao khả năng phòng thủ. Cả Ấn Độ và Việt Nam đều phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ quân sự của Nga, đồng minh thời chiến tranh lạnh của Hà Nội và New Delhi. Tên lửa BrahMos chính là được phát triển với sự trợ giúp của Nga. Ông Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc tại Canberra, cho rằng Hà Nội đang muốn mua các tên lửa của Ấn Độ để trang bị cho chiến hạm. Theo chuyên gia này, nếu Hải quân Việt Nam được trang bị những tên lửa như vậy, Hải quân Trung Quốc sẽ gặp khó khăn hơn khi hoạt động ở ngoài khơi Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực phía Nam Biển Đông. Ông Thayer nói, Việt Nam không muốn bị rơi vào tình huống sáng mở mắt ra đã thấy chiến hạm Trung Quốc bao vây căn cứ Trường Sa. Ấn Độ hiện cũng đang tăng cường quan hệ thương mại với Trung Quốc, nhưng cả hai cường quốc châu Á này lại đang tranh giành nguồn năng lượng và ảnh hưởng khu vực, đồng thời vẫn còn tranh chấp lãnh thổ ở biên giới. Cho dù chuyến viếng thăm của Tổng thống Ấn Độ ở Việt Nam không phải là đã được dự trù cho trùng hợp với chuyến công du Nam Á của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng chuyến đi này làm nổi rõ chiến lược mới của New Delhi. Theo nhận định của Rasha Mohan, một nhà phân tích chính sách ngoại giao của Ấn Độ, chính phủ của Thủ tướng Modi dường như tin rằng họ có thể thiết lập quan hệ đối tác với Việt Nam mà chẳng cần quan tâm Trung Quốc nghĩ gì. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng, sau đó là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách, nói về nợ doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, mối nguy phải chăng đang cận kề. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với luật sư Hà Huy Sơn. Nhân dịp trí thức Việt Nam vừa ra kiến nghị đòi Bộ Công an phải trả tự do cho blogger anh Ba Sàng.
Kính thưa quý vị, ngày 14 tháng 9 vừa qua, nhiều trí thức, nhà hoạt động xã hội Việt Nam công bố bản yêu cầu lấy chữ ký rộng rãi đề nghị Bộ trưởng Công an đình chỉ việc điều tra và trả tự do ngay cho ông Nguyễn Hữu Vinh, tức chủ nhân trang điểm tin anh Ba Sàng. Vụ Công an Việt Nam bắt giữ khẩn cấp ông Nguyễn Hữu Vinh cùng người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự khiến công luận nhiều nơi trong và ngoài nước lo ngại. Cho đến nay, theo gia đình, Bộ Công an chưa có trả lời về các khiếu nại của gia đình tố cáo việc vi phạm quy định bắt người khẩn cấp và điều tra viên không tuân thủ các thủ tục khám xét, tạm giữ tài sản theo luật định. Bản yêu cầu Bộ trưởng Công an Việt Nam trả tự do cho ông Nguyễn Hữu Vinh nhấn mạnh đến sự kiện vụ bắt giữ khẩn cấp ngày 5 tháng 5 diễn ra chỉ 3 ngày sau sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Những người tham gia bản yêu cầu khẳng định ông Nguyễn Hữu Vinh là người nhiệt thành yêu nước, kiên quyết chống nhà cầm quyền Trung Quốc hung hăng xâm chiếm biển đảo, tin tưởng ở xu thế dân chủ hóa không thể đảo ngược đem lại lợi ích cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Anh Vinh chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình trên hai phương diện ấy, nhưng đã bị gán cho tội rất mơ hồ theo Điều 258 của Bộ Luật Hình Sự, lời lại trong nguyên văn. Thông báo nói trên lên án việc làm của cơ quan điều tra, xin trích đã vi phạm nghiêm trọng các quyền con người được ghi trong Hiến pháp Việt Nam và Tuyên ngôn Nhân quyền cũng như Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà nhà nước Việt Nam cam kết tôn trọng. Bản yêu cầu của các trí thức, các nhà hoạt động xã hội Việt Nam nhắc đến việc gia đình ông Nguyễn Hữu Vinh đã hai lần gửi khiếu nại đến các lãnh đạo Việt Nam, trong đó có ông Bộ trưởng Công an, về việc cơ quan điều tra vi phạm Điều 81 Bộ Luật Hình Sự về việc bắt người khẩn cấp và không thực hiện các quy định liên quan đến khám xét thu giữ tài sản theo chương 12 cũng của bộ luật này. Các khiếu nại này của gia đình cho đến nay đã không được hồi âm. Bản yêu cầu trả tự do cho anh Ba Sàm được gửi đi đúng trước ngày sinh nhật ông Nguyễn Hữu Vinh, 58 tuổi. 51 người đã tham gia ký tên đầu tiên vào bản yêu cầu. Yêu cầu sẽ mở ra để nhận chữ ký cho đến ngày 4 tháng 10, tức tròn 5 tháng sau khi ông Nguyễn Hữu Vinh bị bắt. Ông Nguyễn Hữu Vinh là chủ nhân trang điểm tin anh Ba Sàm, ra đời từ năm 2007, vẫn tiếp tục hoạt động sau khi ông bị bắt. Theo ghi nhận của nhiều người trong giới blogger Việt Nam, trang tin anh Ba Sàm là một trang mạng đã góp phần rất quan trọng và từ sớm trong việc phổ biến các thông tin khách quan đa chiều đến công chúng trong nước. Ngay sau khi ông Nguyễn Hữu Vinh bị bắt, tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch đã lên tiếng kêu gọi nhà nước Việt Nam trả tự do cho ông. Về thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe và pháp lý hiện nay của ông Nguyễn Hữu Vinh, mời quý vị nghe tiếng nói của luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa của blogger anh Ba Sàm. Luật sư Hà Huy Sơn vừa có cuộc làm việc ngày hôm nay tại nơi ông Nguyễn Hữu Vinh bị giam giữ.
Với những buổi sáng ngày hôm nay trong cái chương trình làm việc của cơ quan điều tra thì anh Vinh sức khỏe về mặt tinh thần thì là tốt.
Thưa luật sư, thì như vậy thì cho đến nay có thể nói là 4 tháng điều tra đã vừa qua thì hiện nay thì về mặt pháp lý thì anh Nguyễn Hữu Vinh ở trong cái tình trạng nào? Dạ.
Về mặt pháp lý thì anh vẫn trong cái giai đoạn điều tra, tức là cơ quan điều tra họ đã có một cái thời hạn điều tra lần đầu 3 tháng và ra hạn một cái điều tra lần thứ nhất là 3 tháng nữa, tức là tính từ cái ngày khởi tố vụ án 13 tháng 5. Còn anh Vinh hiện nay thì đang bị tạm giam theo cái lệnh cái lần tạm giam thứ nhất để điều tra là 3 tháng và cái bên viện kiểm sát thì người ta ra hạn tạm giam lần thứ nhất là 2 tháng nữa, tức là đến mùng 1 tháng 10 này thì anh Vinh hết cái hạn tạm giam lần thứ nhất.
Dạ, thưa luật sư, thì về mặt quá trình gọi là tố tụng đấy thì cho đến nay luật sư có được đáp ứng đầy đủ hay không trong cái quá trình làm việc với thân chủ của mình cùng các cái cơ quan điều tra? Dạ.
trong cái giai đoạn điều tra theo cái quy định của pháp luật thì người bào chữa được quyền thông báo các cái quyết định tố tụng và tham gia các cái buổi hỏi cung. Thì về cơ bản các cái buổi hỏi cung là chúng tôi đều được thông báo, và còn các cái quyết định tố tụng thì cũng được biết, nhưng mà cái sự thông báo mang cái tính chất là bị động và nó cũng không được đầy đủ.
Thưa luật sư, thì cái mà gọi là bị động có nghĩa là như thế nào ạ?
Bị động tức là cái trách nhiệm là của bên cơ quan điều tra, người ta phải thông báo điều tra viên, và người ta không mang cái thông báo đấy, người ta hẹn khác chẳng hạn, tức là người ta không chủ động cung cấp các cái quyết định liên quan đến cái tố tụng cho luật sư. Các cái quyết định trong cái quyết định tố tụng, thí dụ như là quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, hoặc là lệnh tạm giam, hoặc là gia hạn tạm giam, đó cụ thể là các cái quyết định như thế. Thì các cái theo luật tố tụng hình sự Việt Nam quy định thì các cơ quan điều tra phải có trách nhiệm thông báo cho người bào chữa biết, và người bào chữa có quyền đọc các cái quyết định đó. Nhưng mà thường thì điều tra viên có thể là lý do chủ quan, khách quan gì đó, thì các cái thông báo đấy nó thường chậm với yêu cầu.
Dạ, tức là trong cái việc luật sư mà giúp cho anh Nguyễn Hữu Vinh, thì cái chuyện họ chuyển chậm cho mình hay là họ hoàn toàn không chuyển các cái giấy tờ quyết định như vậy? Dạ.
À, cái đấy chỉ có luật sư hỏi thì chỗ anh Vinh anh đưa ra thôi, chứ còn các cơ quan điều tra họ chưa cung cấp cho luật sư các cái quyết định như bao giờ.
Thưa luật sư, thì cái việc này nó có cản trở đến cái việc mà luật sư thực hiện các cái trách nhiệm của mình hay không trong cái quá trình làm việc? Dạ.
À, cái này thì luật sư cũng cần biết để mà giám sát xem là cái quá trình tố tụng đó có các cái quyết định tố tụng nó có thực hiện có đúng luật hay không. Nhưng mà nói chung là nó cũng không ảnh hưởng nhiều, nó cũng chỉ gây những cái khó khăn ở một cái mức độ nào đó đối với luật sư đấy ạ.
Dạ vâng, thì tức là bây giờ chỉ còn đến ngày 1 tháng 10 đúng không ạ? Như là luật sư nói thì là sẽ hết cái thời hạn tạm giam thứ hai.
Vâng, hết cái lần tạm gia hạn tạm giam lần thứ nhất, và theo luật thì người ta có quyền là gia hạn tạm giam một tháng nữa. Đấy là trong giai đoạn điều tra. Còn nếu mà sau khi có kết luận điều tra mà người ta đề nghị là truy tố thì lúc đấy là bên thì có thể biện pháp ngăn chặn của bên viện kiểm sát có thể là người ta tiếp tục ra những cái quyết định tạm giam, hoặc là người ta cho tại ngoại.
Dạ.
Cái điều đó thì chúng tôi chưa dự đoán được.
Dạ.
Biết được.
Vâng, thì ngoài ra để trước khi xin được chia tay luật sư, thì liên quan đến cái quá trình làm việc trong cái vụ án này đấy, thì không biết rằng là luật sư có thể có cái gì chia sẻ thêm với thính giả được không ạ? Dạ.
Vâng, như cũng nhiều lần tôi cũng đã nói là trong cái luật tố tụng hình sự của Việt Nam thì cái giai đoạn này điều tra thì không được phép mà tiết lộ các cái thông tin về hoạt động điều tra, mà chỉ được phép là thông tin về các cái quyết định tố tụng thôi.
Thay mặt Ban Việt ngữ Đài RFI, xin chân thành cảm ơn luật sư Hà Huy Sơn đã dành thời gian cho thính giả biết về tình trạng của anh Ba Sam Nguyễn Hữu Vinh.
Le petit cheval dans le mauvais temps qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière, tous derrière. C'était un petit cheval blanc, tous derrière lui, devant. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni derrière. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni devant. Mais toujours il était content, menant les gars du village, à travers la pluie noire des champs, tous derrière, tous derrière, à travers la pluie noire des champs, tous derrière lui, devant. Sa voiture allait poursuivant sa belle petite queue sauvage. C'est alors qu'il était content, tous derrière, tous derrière. C'est alors qu'il était content, tous derrière lui, devant. Mais un jour dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, il est mort par un éclair blanc, tous derrière, il est mort par un éclair blanc, tous derrière et lui devant. Il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait donc du courage. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière, ni derrière. Il est mort sans voir le beau temps, ni derrière, ni devant.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với phần 2 của chương trình phát thanh Việt ngữ đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổ chức Human Rights Watch tố cáo nạn bạo hành của công an Việt Nam đối với người bị giam giữ. Công an Trung Quốc bắt một nhà văn 81 tuổi sau bài viết phê phán Ban Tuyên huấn. Nghị viện Ukraine và châu Âu phê chuẩn hiệp định liên kết. Quốc tế kêu gọi hỗ trợ IS mọi phương tiện để chống nhà nước Hồi giáo. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ tăng cường quan hệ quốc phòng với Việt Nam. Trí thức Việt Nam kiến nghị Bộ Công an trả tự do cho blogger anh Ba Sàm từ Hà Nội. Trả lời RFI, luật sư Hà Huy Sơn cho biết về quá trình điều tra. Mở đầu phần 2, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Ngày làm việc đầu tiên của hội nghị về an ninh Iraq đã diễn ra tại Paris hôm qua. Khoảng 30 nước Ả Rập và phương Tây nhất trí thành lập khẩn cấp một liên minh rộng lớn chống phe nhà nước Hồi giáo. Với sự tham gia của hàng chục nghìn công dân phương Tây, các quốc gia này đang suy nghĩ đưa ra những biện pháp an ninh nhằm ngăn cản công dân nước mình tham gia thánh chiến. Thế nhưng, mặt trái của những biện pháp này là gì? Bài xã luận trên trang nhất của báo Le Monde phân tích dưới tựa đề Khủng bố, một dự luật gây nguy hiểm. Theo bài báo, dù con tin phương Tây thứ ba bị hành quyết và hiện đang có hàng nghìn công dân Pháp đang đứng trong hàng ngũ quân thánh chiến, liệu có cần phải thêm một lần nữa vi phạm quyền cá nhân để chống khủng bố? Đây phải chăng là một chiến thắng nhỏ cho khủng bố? Minh chứng cụ thể nhất chính là vụ NSA của Mỹ theo dõi công dân nước mình để cô lập những kẻ khủng bố. Nước Pháp đang từng bước đi theo hướng này bằng cách tăng cường kho luật đặc biệt mà hiệu quả còn đang gây nhiều tranh cãi. Bài xã luận đặt ra câu hỏi liệu có phải do thiếu luật trấn áp mà Pháp đã sản sinh ra một Mohamed Merah hay một Mehdi Nemmous không? Ngay từ năm 1978, Tòa án châu Âu đã cảnh báo về những lệch lạc của nhà nước cánh hữu với phán quyết Glass phản đối nước Đức. Ý thức về mối nguy hiểm gắn liền với một luật theo dõi, làm hỏng, thậm chí phá hoại nền dân chủ với lý do bảo vệ nó. Tòa án khẳng định rằng những quốc gia thành viên này không nên lấy danh nghĩa đấu tranh chống Do Thám và khủng bố mà đưa ra bất kỳ biện pháp nào bị cho là không phù hợp.
Phe xã hội thả lỏng, tháng 5 năm 2013, bằng báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Luật của Hạ viện, ông Jean-Jacques Urvoas, chính trị gia đảng xã hội và người đồng nghiệp Christophe Cava đã loại bỏ dự định tạo thêm tội âm mưu khủng bố cá lẻ. Một năm sau họ lại liên minh với nhau, nhất trí với phe đối lập, đưa tội danh này vào luật chống khủng bố. Tệ hại hơn, dự luật còn định cho phép cơ quan hành chính khả năng cấm một công dân Pháp quyền được rời lãnh thổ ngay cả trước khi thẩm vấn họ.
Thêm một lần nữa, những biện pháp miễn trừ được gắn với hành động chống khủng bố ảnh hưởng tới luật chung. Các điều khoản 10 và 15 của luật này không liên quan tới khủng bố. Nó nhắm vào việc mở rộng quyền hạn điều tra để chống lại tội phạm có tổ chức. Ngoài ra, nó còn cho phép giải mã hay tịch thu dữ liệu tin học mà không cần sự cho phép của thẩm phán. Cuối cùng, luật trên cũng nhắm vào việc kéo dài thời gian lưu giữ các cuộc thu âm hành chính, v.v. Sau khi luật về an ninh hàng ngày được thông qua vào năm 2001, Thượng nghị sĩ xã hội Michel Dreyfus-Smith nhận xét, có nhiều biện pháp gây khó khăn cho công dân được khẩn cấp đưa ra, nhưng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể quay lại pháp chế Cộng hòa thời kỳ trước cuối năm 2003. Bài báo kết luận còn xa vời lắm.
Chiến dịch không quân của Pháp trên bầu trời Iraq đã bắt đầu từ hôm thứ Hai vừa qua, cùng thời điểm Tổng thống François Hollande khai mạc Hội nghị quốc tế về hòa bình và an ninh tại Iraq với sự tham gia của 24 nước. hình thành một liên minh chống nhà nước Hồi giáo là chủ đề được báo chí Pháp đồng loạt phản ánh trong số ra ngày hôm nay.
Báo Le Monde cho biết, Hội nghị Paris nhắm tới việc hình thành một liên minh quốc tế để hỗ trợ Iraq trong cuộc chiến chống những phần tử Hồi giáo cực đoan. Tổng thống Pháp nhận định, cuộc chiến của dân Iraq chống khủng bố cũng là cuộc chiến của chúng ta. Chúng ta phải sát cánh bên họ. Báo Le Figaro cũng chia sẻ ý kiến trên dưới tựa đề trên trang nhất. Tại Paris, đồng minh tuyên chiến với nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, các nước tham gia hội nghị mới chỉ tập trung hành động trên lãnh thổ Iraq, với khoảng 40% lãnh thổ bị quân nhà nước Hồi giáo chiếm giữ. Liên minh chưa nêu ra hành động tập thể nào trên lãnh thổ của Syria, nơi khoảng 1/4 lãnh thổ nằm trong vòng kiểm soát của quân nhà nước Hồi giáo. Ngoài ra, chuyên mục sự kiện của tờ báo cũng quan tâm tới chiến lược của Tổng thống Mỹ. Tờ báo đánh giá, chiến lược của Tổng thống Barack Obama gây lo ngại trong giới chuyên gia. Theo đó, nước Mỹ quay lại cuộc chiến tại Trung Đông. Chiến lược hiện nay khác hoàn toàn với chiến lược của tướng Lloyd Austin đã được trình trước Tổng thống trước đó. Theo báo cáo của ông, nước Mỹ nên gửi một đội ngũ khiêm tốn lính Mỹ, chủ yếu là lực lượng thiện chiến, để cố vấn và hỗ trợ quân đội Iraq. Thế nhưng, tham mưu trưởng Martin Dempsey lại bỏ tham luận đưa bộ binh vào chiến tuyến. Nhận xét về việc thay đổi chiến lược trên, một chuyên gia cho biết, bất kỳ nhà phân tích quân sự nào được đào tạo bài bản đều biết không thể chiến thắng nhà nước Hồi giáo nếu không có lực lượng bộ binh đáng kể tại chỗ. Một chuyên gia khác thì dự đoán rằng khi chúng ta nhận thấy hành động trên không mang lại hiệu quả, chúng ta buộc phải tiến hành trên bộ. Tờ La Croix giải thích ý nghĩa chuyến bay trinh sát của hai máy bay Rafale của Pháp đóng tại Abu Dhabi, nằm tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong bài đóng góp quân sự của Pháp trong liên minh Iraq. Theo đó, Paris muốn liên minh với kế hoạch chiến lược của Mỹ, song vẫn giữ độc lập trong việc tiếp nhận thông tin và lựa chọn các mục tiêu của mình. Ngoài ra, bài báo cho biết thêm, chiến dịch quân sự do Mỹ điều phối có thể kéo dài 3 năm, kết hợp giữa không kích và hỗ trợ các lực lượng Iraq đồng minh bằng việc cung cấp quân nhu, thông tin và đào tạo thông qua cố vấn quân sự. Về thái độ của các quốc gia Ả Rập, riêng tờ Libération nhận định liên minh chống nhà nước Hồi giáo, sự rút lui ngạc nhiên của các nước Ả Rập. Bài báo phân tích Ả Rập Xê Út đồng ý tập hợp các chiến binh Syria thành các nhóm ôn hòa. Trong khi đó, các lực lượng này vẫn còn đang lúng túng. Nước Qatar còn lập lờ hơn, dù là đồng minh của Washington, nhưng nước này vẫn tuyên bố còn sớm để tiểu vương quốc này quyết định có cho phép máy bay của Mỹ cất cánh từ căn cứ Al Udeid để ném bom tại Iraq và sau này có thể là tại Syria hay không. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Kuwait cũng chưa cho biết là sẽ tham chiến hay không. Ai Cập cũng là một quốc gia bị các nhóm thân cận với nhà nước Hồi giáo kiểm soát tại khu vực Sinai. Thế nhưng, quốc gia này quyết định đứng xa khỏi liên minh. Tờ báo cũng ngạc nhiên về sự vắng mặt của các quốc gia Bắc Phi, nơi có rất nhiều công dân tham gia tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Những người siêu giàu mới của Trung Quốc ngày càng khó thích nghi với bầu không khí của đất nước mình. Theo một nghiên cứu do ngân hàng Barclays thực hiện, gần một nửa trong số họ có ý định rời Trung Quốc trong vòng 5 năm tới, chủ yếu là để tạo môi trường giáo dục và việc làm tốt hơn cho con em mình. Một mỗi ngày một chuyện của tờ Le Figaro thông tin thêm dưới tựa đề Người giàu Trung Quốc mơ về một nơi khác cho con cái của họ.
Theo nghiên cứu trên, từ nay tới 5 năm nữa, 47% những người Trung Quốc giàu nhất muốn rời đất nước mình, trong đó chỉ 16% người giàu Hồng Kông hay 20% người giàu Singapore có ý định này. Một người làm trong lĩnh vực bất động sản cho biết, trên thực tế, phần lớn những người giàu nhất Trung Quốc hiện nay kiếm tiền được là nhờ bất động sản. Họ phải ở gần công việc của mình. Vì thế, một số người sẽ phải từ bỏ ý định cư quá xa. Trong số những người giàu muốn rời Trung Quốc, 78% muốn cho con cái của mình được hưởng một nền giáo dục và môi trường làm việc tốt hơn. 73% muốn tìm cơ hội trong việc kinh doanh và an ninh. 18% muốn đi để được hưởng chế độ y tế tốt hơn. Vẫn theo nghiên cứu của Barclays, 30% thích sang định cư tại Hồng Kông, địa điểm ưa thích thứ hai là Canada chiếm 23%. Số lượng tỷ phú đô la của Trung Quốc ngày càng tăng. Năm ngoái có thêm 3,7% tỷ phú mới, theo nghiên cứu của nhà xuất bản Hurun, chuyên xếp loại các cơ nghiệp Trung Quốc. Trong vòng 3 năm tới, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ có khoảng 1,21 triệu triệu phú mới và 73 người siêu giàu, với khối lượng tài sản của mỗi người vượt ngưỡng 16 triệu đô la.
Trở lại với thời sự nước Pháp, Hôm qua, tờ báo Liseko đăng tài liệu công bố các đề xuất của tổ chức của giới chủ MEDEF để tạo một sự việc làm trong vòng 5 năm tới. Chủ đề này được nhiều báo phân tích và bình luận trong số ra ngày hôm nay.
Báo La Khoa liệt kê 1 triệu việc làm theo đề xướng của MEDEF sẽ nhờ vào việc xóa bỏ 2 ngày nghỉ lễ, lập lại mức lương tối thiểu dưới ngưỡng tối thiểu hiện nay, hay đưa ra các hợp đồng theo dự án và cho phép làm việc ngày Chủ nhật hay là làm đêm, v.v. Tờ Liseko nhận định, những đề xuất của MEDEF khiến nghiệp đoàn tức giận. Tờ báo cho rằng những đề xuất của MEDEF được đưa ra không đúng thời điểm cho chính phủ. Còn tờ Libération thì bất bình trước các đề xuất trên của MEDEF và đánh giá đây là trò tẩy não của MEDEF. Tờ báo nhấn mạnh giới chủ chỉ nói nhiều hơn là hành động trong việc đánh đổi nới lỏng các điều luật để tạo thêm việc làm mới. Báo L'Humanité buông lửng khi MEDEF nể nang chính phủ vì tránh gây khó dễ cho bên hành pháp trong tuần khá nhạy cảm này, tổ chức này quyết định lùi ngày công bố những đề xuất của mình để tạo thêm 1 triệu việc làm mới. Tờ báo cho biết chính MEDEF cũng công nhận rằng chắc chắn những đề xuất trên sẽ có vẻ hung hăng hay nhạo báng đối với một số người.
Tiếp sau đây là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách, với đề tài nợ doanh nghiệp nhà nước Việt Nam mối nguy cận kề chăng.
Tạp chí Kinh tế.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm sụt, Việt Nam phải đi vay thêm 6 tỷ đô la một năm, trong số đó 5 tỷ là để thanh toán nợ nước ngoài và chỉ còn 1 tỷ để sử dụng. Nợ của các doanh nghiệp nhà nước cao gần gấp 3 lần so với nợ công của chính phủ. Trên đây là nhận định của tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên là chuyên gia về thống kê của Liên Hiệp Quốc về tình hình nợ công Việt Nam hiện tại. Hồ sơ nợ công lại nổi cộm lên trong nước, tuy không phải là một vấn đề mới mẻ của Việt Nam, nhưng tại sao lại gây chú ý vào thời điểm này? Đâu là những khác biệt về khái niệm nợ công trên lý thuyết và thực tế đối với Việt Nam? Khi nào thì nợ công đạt mức báo động nói chung, và trong trường hợp của Việt Nam nói riêng, đâu là những giải pháp cho Việt Nam? Tiến sĩ Vũ Quang Việt lần lượt trả lời các câu hỏi trên của Ban Việt ngữ RFI. Bộ trưởng Tài chính Việt Nam cho biết tỷ lệ nợ công so với GDP của Việt Nam năm ngoái vẫn ở dưới ngưỡng an toàn, nhưng điều đó đã không mấy thuyết phục các chuyên gia trong nước và ngoài nước. Trước đó, báo cáo về chỉ tiêu giám sát nợ công do Viện Kiểm toán Nhà nước Việt Nam công bố hồi tháng 4 thì cho biết là đến cuối năm 2012, tổng dư nợ theo luật quản lý nợ công tương đương với 55,7% GDP của Việt Nam. Báo cáo này đã không tính luôn cả nợ công của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam. Cùng lúc thì nợ nước ngoài được chính phủ bảo lãnh hiện nay đã lên đến 7,2 tỷ đô la, tức là tăng gần 30% so với năm 2011. Chuyên gia về thống kê đã từng làm việc tại Liên Hiệp Quốc, ông Vũ Quang Việt đưa ra một số những nhận xét như sau. Thứ nhất, nợ công nước ngoài theo định nghĩa của Việt Nam là 59 tỷ đô la cho năm 2012, tăng với một tốc độ rất nhanh, dù mới đây mức tăng đó có giảm. Nợ công theo định nghĩa này thường dựa vào các khoản mượn nước ngoài hay là các tổ chức quốc tế với lãi suất thấp và thời hạn phải trả được tính theo hàng chục năm, điều đó không đáng lo ngại. Vấn đề của Việt Nam là tốc độ tăng nợ công đã cao hơn tốc độ tăng GDP rất nhiều. Nhận xét thứ nhì được ông Vũ Quang Việt nêu lên đó là thống kê về nợ công của Việt Nam không bao gồm các khoản nợ của các doanh nghiệp nhà nước. Theo báo cáo của Bộ Tài chính thì con số này là 62 tỷ đô la. Nhưng nếu tính cả nợ của doanh nghiệp nhà nước thì nợ công theo số liệu báo cáo và định nghĩa đúng phải là 121 tỷ. Nói một cách khác, chính nợ của các doanh nghiệp nhà nước mới thực sự là một mối lo ngại. Và nợ xấu hiện nay là do loại nợ của các doanh nghiệp nhà nước. Xin kính chào ông Vũ Quang Việt. Thưa ông, vì sao mà lo ngại nợ công ở Việt Nam lại nổi lên vào thời điểm này ạ?
Cho đến bây giờ thiệt ra cũng không rõ là cái nợ công của Việt Nam thế nào. Trong thời gian vừa rồi là cái mức vay nợ của Việt Nam nó tăng lên thì dĩ nhiên là làm cho người ta lo ngại về vấn đề này. Có một cái sự khác biệt giữa cái mà chính phủ báo cáo với cái mà hiểu biết về mặt kinh tế đó. Thì theo như là của chính phủ Việt Nam báo cáo thì cái nợ của họ chỉ gồm những cái nợ mà của chính phủ vay, chứ không gồm cái nợ mà của doanh nghiệp nhà nước vay. Cái nợ của doanh nghiệp nhà nước vay mới là vấn đề lớn. Ngay cả nợ của chính phủ đó thì thường thường là người ta bỏ qua cái nợ của các cái chính phủ địa phương, mà chỉ như là nói về cái nợ của chính phủ trung ương thôi. Thì chỉ đến năm mới đây đó, tức là năm vừa qua, tôi thấy cái bản báo cáo là có liên quan đến hai loại nợ. Thì như vậy là cái tổng hai loại nợ đó, nó bây giờ đã như năm 12 thì nó lên đến 77 tỷ đô la. Thì nếu mà chỉ như trước kia mà chỉ có nói đến cái nợ của chính phủ trung ương không thì nó chỉ có 61 tỷ, nhưng mà nếu cộng thêm một cái phần nợ của chính phủ địa phương vào thì giờ nó đến 77 tỷ. Đó là năm 2012 nhé. Mà dựa vào những cái mức tăng nợ hiện tại mà báo chí Việt Nam nói tới thì tôi tính bây giờ là cái nợ 77 tỷ đó nó đã lên 95 tỷ rồi. Chưa cộng với lại cái nợ của doanh nghiệp nhà nước ấy. Nếu mà cộng nợ của doanh nghiệp nhà nước thì nó rất là lớn.
Dạ, nói một cách khác thì theo ông, hiện nay nợ của các doanh nghiệp nhà nước cao gấp đôi so với nợ của chính quyền trung ương và địa phương gộp lại. Thế thì các thống kê chính thức của Việt Nam, và như vậy thì trong cái thống kê của Việt Nam nó có một cái sự khác biệt đối với cái định nghĩa về nợ công của quốc tế, thưa ông.
Bây giờ đã theo cái nợ công mà của Liên Hợp Quốc này và các tổ chức quốc tế và các nước công nhận này, thì là nợ nó gồm nợ của chính phủ trung ương và địa phương, cộng với nợ tư mà chính phủ bảo lãnh, cộng với nợ của doanh nghiệp nhà nước trung ương và địa phương. Thế nhưng mà hầu hết các nước ở trên thế giới này là cái doanh nghiệp nhà nước gần như không có, và nếu có thì nằm trong ngân sách. Do đó khi mà nhìn thì chỉ thấy là nợ của chính phủ, nợ công có đồng nghĩa với nợ chính phủ, vì là cái doanh nghiệp mà nhà nước nó gần như không có, hoặc là nó là một phần người ta đã cộng vào ngân sách của chính phủ. Như ở Việt Nam là trường hợp khác, tức là cái khu vực doanh nghiệp nhà nước nó rất là lớn trong nền kinh tế. Mà như chúng ta biết là hiểu như Vinasin là một số các công ty khác, hay ngay cả ngân hàng, một số ngân hàng thuộc về nhà nước trong trường hợp bị phá sản, thì cái nhà nước phải trách nhiệm, chứ đâu có thể là nào gọi là tư nhân nào trách nhiệm cái chuyện như vậy. Do đó là nếu mà muốn phân tích đúng về trách nhiệm của nhà nước, trách nhiệm công thì phải cộng vào cái nợ của doanh nghiệp mà nhà nước vào. Thế như tôi nói như vậy, cái nợ của doanh nghiệp nhà nước là nó cũng to, ít nhất là nó to bằng cái tổng số nợ của chính phủ hiện tại.
Vâng, nói như vậy có nghĩa là tổng nợ công của Việt Nam, nếu chúng ta căn cứ theo cái định nghĩa quốc tế, là hiện nay đã tương đương với trên dưới 200 tỷ đô la.
Vâng, nó có thể lên hơn 200% GDP. Cái con số nợ của doanh nghiệp nhà nước thì đây là con số cho đến bây giờ có cái sự khác biệt rất là lớn về vấn đề báo cáo. Cái Bộ Tài chính thì báo cáo con số nó nhỏ, tức là khoảng như 2012 thì họ báo cáo là khoảng tương đương với lại nợ của chính phủ, tức là khoảng hơn 60 tỷ đô la. Thế nhưng mà là điều tra hàng năm ấy, của các doanh nghiệp đó, của tổng cục thống kê thì cái con số tôi tính là nợ như vậy là đến gấp gần 3 lần con số của, hay là 3 lần con số mà Bộ Tài chính đưa ra, như vậy là nó có thể đến ngày cả 200 tỷ rồi.
Vậy thì nợ công của Việt Nam đã đạt tới cái mức báo động hay chưa?
Tuy nhiên là bây giờ nếu mà chỉ nói đến cái nợ của chính phủ không thôi, như định nghĩa của Việt Nam thì tôi nghĩ là nó đến cái chỗ mà cần phải tính toán rất là kỹ. Bởi vì là cái vấn đề trả nợ đang có vấn đề. Mà nói chung là cái nợ Việt Nam, khi mà nợ của chính phủ vay thì với cái lãi suất rất là thấp. Và nếu mà vay của các nước hoặc các tổ chức quốc tế thì họ cho vay với cái thời gian trả rất là dài, có thể 30 năm, 50 năm. Do đó là cái phần phải trả như vậy nó nhỏ, không phải là đáng lo ngại. Cái vấn đề chính là hiện tại bây giờ các cái tổ chức quốc tế nó bắt đầu nó cho vay Việt Nam ít hơn, và đặc biệt là Việt Nam nó đi vào cái thị trường bond của thế giới mà cho vay thì cái lãi suất nó cao hơn nhiều, và như vậy đây một cái đáng lo ngại. Thì như tôi thấy, tôi nhìn qua thống kê tôi thấy là nợ của Việt Nam bây giờ hàng năm phải trả thì đại khái nó đã lên tới khoảng 5 tỷ đô la một năm. Trong một thời gian rất là ngắn, ba năm thì hồi xưa nó chỉ được khoảng 1 tỷ đô la một năm. Bây giờ tiền vay trả nợ hàng năm cho nước ngoài, tôi chỉ nói cho nước ngoài, nó là khoảng hơn 5 tỷ đô la. Và trong khi đó hàng năm Việt Nam vay vào thêm 6 tỷ, có nghĩa là người vay sau thêm 6 tỷ rồi trả nợ 5 tỷ thì còn lại 1 tỷ được sử dụng. Tức là cái bây giờ Như vậy là cái mà phải trả nợ là rất là lớn. Đây tôi chỉ nói đến cái nợ trả nước ngoài đấy nha, tôi chưa nói đến cái nợ phải trả trong nước. Khi nói trả nợ phải trả trong nước lại chuyển lại một thêm một vấn đề nữa thì cái này chưa được tính toán.
Khi mà Việt Nam chỉ còn có 1 tỷ đô la để sử dụng như vừa nói đó, thì cái khả năng đầu tư để mà phát triển của Việt Nam đã bị giới hạn rất là nhiều.
Tôi thấy nhà năm 2013 này đó, họ mượn thêm được 6 tỷ đô la trên thị trường thế giới thì là họ đã phải trả 5 tỷ rồi, tức là họ chỉ cần 1 tỷ để sử dụng thôi. Thế như vậy là cái vấn đề đầu tư của Việt Nam đó, là phải dựa chủ yếu vào tiền để dành của trong nước. Và cái nữa là mà chúng ta thấy là đầu tư nước ngoài. Nhưng mà cái này cũng là vấn đề nữa, vì đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang giảm. Chứ không phải như là số báo chí nói, đầu tư nước ngoài đang giảm. Thì nếu mà tính ra cái đầu tư hàng năm của nước ngoài vào đó, mà thực hiện đó, thì trước kia là khoảng 8-9 tỷ, bây giờ chỉ còn khoảng 7 tỷ một năm. Chỉ có một cái điều mà tương đối làm cho kêu cái ngoại tệ Việt Nam nó đỡ hẳn đi đó, là cái kiểu hối mà người Việt Nam ở nước ngoài gửi về nước ta. Và nó là một cái số lượng rất là lớn, nó khoảng 10 tỷ đô la.
Thưa ông Vũ Quang Việt, vậy thì phải chăng là Việt Nam giờ đây phải huy động tiền tiết kiệm của dân ở trong nước để mà đầu tư? Và như vậy thì cái khả năng tiết kiệm của người dân trong nước có lớn hay không?
Như vậy thì là phải làm sao để mà vay của người dân. Thì rõ là trong thời gian vừa rồi nên là bắt đầu có một số cái chương trình vay bằng phát hành bond chính phủ trung ương cho phép chính phủ địa phương bây giờ được phát hành trái phiếu. Nhưng mà cái này có một cái mối nguy đó, tức là họ sẽ phát hành bừa bãi đi và họ sẵn sàng họ trả lãi suất cao rồi họ đầu tư bừa bãi để có lợi cho chính bản thân những cái người nên là chính phủ địa phương này. Thì về trong tương lai ai sẽ kiểm soát được những vấn đề đó? Đây là một cái mối nguy khác. Và cái mối nguy này đã xảy ra bên Trung Quốc. Thì cái tình hình của Việt Nam đó là tìm kiếm số liệu hay là chính phủ có một cái hệ thống kiểm soát số liệu rất là tôi nghĩ rất là kém mà đã không nắm được cái số liệu thì khó lòng mà theo dõi được cái tình hình. Cũng nên để ý một cái điểm nữa đó, tức là ở Việt Nam đó, cái tiền đang mượn đó là với cái lãi suất rất là cao. Trong khi nếu chúng ta so với Nhật Bản ấy, thì vì Nhật Bản nó lạm phát rất là thấp, gần như là không có lạm phát, nhiều khi là giảm phát ấy. Thành ra đó là cái vấn đề vay nợ và trả nợ đó là không phải trả lãi, gần như lãi suất trả không đáng kể. Nhưng mà ngược lại Việt Nam là lãi suất rất là cao, và có một số đã vay trong một cái thời gian mà lãi suất rất là cao như vậy. Bây giờ lãi suất nó khoảng 4%, nhưng mà trong những cái thời gian mà có thể hồi trước khi họ lãi vay lên 15-20% hay là cao hơn nữa, thì bây giờ họ trả nợ, tức là họ gặp vấn đề là khó khăn trả nợ với cái lãi suất cao như vậy, do đó một số phá sản hoặc là nợ xấu không trả được.
RFI xin một câu hỏi cuối cùng, vậy đâu là những giải pháp cho vấn đề nợ công của Việt Nam ạ?
Tôi chỉ có cái nhận định thôi, chứ còn nếu mà nói về cái giải pháp thì rất là khó, vì phải có nhiều vấn đề phải giải quyết với nhau. Cái vấn đề giải pháp cho vấn đề nợ nó liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế như thế nào, nó liên quan đến vấn đề làm sao kìm hãm được cái lạm phát. Thì thời gian vừa rồi tôi nghĩ là phải nói rằng là chính phủ Việt Nam đã ý thức được đó, cho nên cái vấn đề kiểm soát lạm phát tương đối là thành công, tức là nó từ hơn 20% nó xuống bây giờ theo tính toán của tôi nó khoảng 4-5%, tức là đã giảm. Nó 4-5% trong một cái quốc gia thì cũng là cao chứ cũng không phải là thấp. Thì vấn đề là khi mà kiểm soát lạm phát như vậy thì đương nhiên là cái tốc độ tín dụng phải ngăn chặn lại. Thì chúng ta thấy là trong thời gian năm vừa rồi là cái tín dụng nó tăng chậm, cái đó là một cái tốt. Tín dụng tăng chậm thì phải sử dụng những cái biện pháp khác, giống như là như tôi nói là phát hành trái phiếu, hoặc là cái tư nhân đầu tư, hoặc là bán cái doanh nghiệp của nhà nước ra để có vốn mà phát triển, thay vì sử dụng tín dụng. Hồi xưa là cứ bơm tiền ra nhiều đó thì lạm phát thì đưa ra nhiều cả một vòng xoáy rất nhiều vấn đề. Thì nói chung là bây giờ đây cái tình hình là đã kiểm soát được một phần của lạm phát, và tôi nghĩ là nên tiếp tục như vậy. Thế còn nếu mà bây giờ đặt vấn đề là phải phát triển với tốc độ cao, phải bơm tiền ra, phải có tín dụng thì nó sẽ trở lại như cũ. Có nghĩa là từ năm 2008 kinh tế đã bơm tiền rất là nhiều để phát triển thì lạm phát nó lên 20-30%, đến sau đó thì lại bị dừng lại, rồi đến 2010 lại tiếp tục cái chương trình lạm phát lại quay trở lại. Bây giờ trong thời gian một năm vừa rồi bắt đầu lạm phát đã ở cái mức có thể kiểm soát được rồi, đưa dần tới thì bây giờ lại đẩy mạnh, nếu mà muốn đẩy mạnh kinh tế phát triển theo cái kiểu mà từ xưa họ muốn thì tôi chắc chắn là sẽ trở lại như cũ, có nghĩa là nền kinh tế là hoàn toàn không có ổn định. Thế bây giờ vấn đề nằm ở cái chỗ là làm sao để cho cái năng suất lao động ấy của Việt Nam nó tăng, mà muốn năng suất cơ bản hay năng suất lao động thấp nhất là ở cái khu vực kinh tế nhà nước thôi, doanh nghiệp nhà nước là sử dụng tư bản rất là nhiều để sản xuất cùng một món hàng. Thế thì bây giờ đó, làm thế nào giải quyết được vấn đề của doanh nghiệp nhà nước, tức là cái chỗ đó là một, có thể nói là cơ bản nó nói những cái ổ tham nhũng ở Việt Nam, họ năng suất thấp, họ sử dụng tư bản rất là nhiều, dồn tư bản vào cho họ và họ phá, rồi đến cái mức độ họ mượn được tiền nhiều và họ không có khả năng trả, đâm ra nợ xấu, ngân hàng cũng gặp khó khăn, tất cả những chuyện đó liên hệ.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia Vũ Quang Việt đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.
RFI, les voix du monde.
Kính thưa quý vị, kể từ thứ Hai 15 tháng 9, RFI tiếng Việt có trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr. Trang web mới được trình bày một cách trang nhã, mạch lạc, làm nổi bật các đầu đề bài viết, các tiện ích nghe đài để phục vụ độc giả và thính giả. Mong gặp lại quý vị trên trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của đài chúng tôi với một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí xã hội của Trọng Thành với đề tài vấn đề song ngữ Nga-Ukraine tại Ukraine. RFI phỏng vấn ông Jean Ravani, chuyên gia về Nga và vùng Caucasus và một nhân chứng gốc Việt tại Kiev. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Napafone đảm trách. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm La Vie de Les của ca sĩ Arthur Ashe.
Tu es monté dans ce train qui file vers Budapest, comme toujours ton instinct te mène au plus loin, et le train s'engouffre dans la vallée obscure, et tu te laisses porter, flotter, bercer par cette rivière électrique. Tu sais que jamais, jamais tu ne pourras te noyer. La vie a choisi.